Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, thông tin Đài Á Châu Tự Do ghi nhận ở trong nước có những chuyện không hay xảy ra liên tục suốt những ngày qua. Từ câu chuyện một người dân nghèo bị chính quyền địa phương lấy đi chiếc giường ngủ là tài sản cuối cùng của gia đình để trừ vào tiền nợ thuế, cho đến vụ án mạng chấn động dư luận với những đồn đoán cho rằng các lãnh đạo ở Yên Bái thanh trừng nhau vì lợi ích và quyền lực. Trong một điểm blog hôm nay, Kính Hòa tổng hợp những chia sẻ của giới blogger xoay quanh thời cuộc ở Việt Nam mấy ngày qua. Ngoài ra, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài phóng sự. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối nay. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Phương Anh và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Nước biển các tỉnh miền Trung Việt Nam vốn bị ảnh hưởng nặng nề do chất thải từ nhà máy thép Formosa gây ra vào tháng 4 vừa qua đã an toàn cho tắm biển. Đó là kết quả được công bố vào sáng hôm nay tại hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Kết quả các mẫu nước biển phân tích trong các tháng 5, 6 và 8 được công bố tại hội nghị cho thấy các thông số lý hóa, dinh dưỡng, kim loại nặng cơ bản trong giới hạn cho phép, đảm bảo cho tắm biển, thể thao dưới nước và nuôi trồng thủy sản. Kết quả cũng nói là các thông số sắt, phenol và cyanua là những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm biển miền Trung đã giảm đáng kể và nằm trong giới hạn cho phép.
Như đã chứng minh trước người dân về sự an toàn của nước biển miền Trung, vào trưa ngày hôm nay, bất chấp trời mưa, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã xuống tắm ở bãi biển Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo địa phương đã thưởng thức hải sản ở ngay bãi biển Cửa Việt. VN Express trích lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, việc nghiên cứu đánh giá chất lượng biển miền Trung được thực hiện bài bản và có nhiều phản biện. Nghiên cứu cho thấy biển đã an toàn. Vì vậy, ông đặt câu hỏi biển đẹp, biển an toàn thì tại sao lại không tắm biển? Trước đó, tại hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển miền Trung, ông Hà đã bày tỏ hy vọng các giá trị về kinh tế, sinh thái và nhân văn các tỉnh ven biển miền Trung sẽ sớm được phục hồi, và người dân miền Trung sẽ có cả thép, cá lẫn môi trường biển sạch đẹp, an toàn.
Xin được nhắc lại, vào tháng 4 vừa qua, biển các tỉnh miền Trung Việt Nam bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã bị ô nhiễm nặng, khiến cá chết hàng loạt dạt vào bờ. Nguyên nhân được xác định là do nước thải từ nhà máy thép Formosa ở khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh xả ra biển. Tại cuộc họp báo công bố kết luận nguyên nhân cá chết vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo công ty Formosa Hà Tĩnh đã chính thức xin lỗi chính phủ và người dân Việt Nam và cam kết đền bù 500 triệu đô la. Tuy nhiên, người dân miền Trung Việt Nam thời gian qua vẫn chưa yên tâm với những lời hứa từ chính phủ và công ty Formosa, bằng chứng là đã có một loạt các cuộc biểu tình bùng nổ ở các tỉnh miền Trung yêu cầu Formosa phải đóng cửa.
Các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ lũ và sạt lở đất cao. Đó là cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra vào ngày hôm nay. Đến trưa ngày hôm nay, mưa to từ 30 đến 50mm đã xuất hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong những ngày tới, mưa to sẽ tiếp tục duy trì ở mức từ 40 đến 70mm. Vì vậy, nguy cơ sạt lở đất cao được cảnh báo ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. Cấp độ rủi ro của thiên tai là cấp độ 1. Tại Việt Nam, cấp độ rủi ro thiên tai được chia làm 5 cấp, từ 1 đến 5. Cấp 1 có màu xanh dương nhạt là rủi ro nhỏ, còn cấp 5 có màu tím là thảm họa. Xin được nhắc lại, Việt Nam vừa đi qua cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc hôm 19 tháng 8. Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, bão đã làm 8 người chết, 3 người mất tích. Thống kê thiệt hại ban đầu về vật chất ước tính là hơn 100 tỷ đồng.
Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ vào ngày hôm nay. Hãng tin AP trích tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cho biết các tàu thuyền không được đi vào khu vực tập trận giữa đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc và vùng biển các tỉnh phía Bắc Việt Nam từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này. Đây là đợt tập trận trên biển mới nhất mà Trung Quốc tiến hành trong loạt các đợt tập trận gần đây giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông đang gia tăng. Ngay sau khi Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành một loạt các đợt diễn tập trên biển. Trung Quốc cũng đã bác bỏ phán quyết của tòa, cho rằng những đòi hỏi của Trung Quốc về đường đứt khúc chín đoạn ở Biển Đông là không có tính pháp lý và lịch sự. Hôm Chủ nhật vừa qua, Trung Quốc cho biết tàu và máy bay của nước này cũng đã diễn tập các trận chiến giả định ở biển Nhật Bản vào tuần trước. Trung Quốc đã triển khai tàu khu trục thế hệ mới nhất của mình trong cuộc diễn tập này.
Cũng liên quan đến quân sự, từ sáng sớm hôm nay, Đài Loan đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật với mục đích đo lường khả năng của quân đội trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Đây là cuộc tập trận đầu tiên được Đài Loan tổ chức kể từ khi bà Thái Anh Văn nắm quyền lãnh đạo quốc gia hồi giữa tháng 5 cho tới giờ. Có tin nói rằng bà Tổng thống Đài Loan sẽ có mặt để quan sát cuộc tập trận, nhưng chưa rõ bao giờ điều này sẽ xảy ra. Các bản tin được truyền thông Đài Bắc phổ biến cho hay, trong cuộc tập trận lần này, Bộ Quốc phòng Đài Loan sử dụng những chiếc trực thăng tấn công mới mua được của Mỹ và những chiếc máy bay không người lái chế tạo trong nước.
Cũng xin thưa thêm là quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn đầy căng thẳng vì Trung Quốc cho rằng bà Thái Anh Văn chủ trương độc lập tách rời Đài Loan khỏi Hoa Lục. Trong bản phúc trình quốc phòng phổ biến hồi năm ngoái, chính phủ Đài Bắc viết rằng Trung Quốc đặt nhiều giàn hỏa tiễn nhắm thẳng vào Đài Loan. Bắc Kinh không nói gì về cáo buộc vừa nêu, nhưng thường xuyên nhắc lại rằng sẽ sử dụng mọi biện pháp, kể cả biện pháp quân sự, để thống nhất đất nước.
Vẫn liên quan đến quân sự, quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận hàng năm, bất chấp là đe dọa sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân mà Bắc Hàn đưa ra. Cuộc tập trận năm nay kéo dài 10 ngày, có sự tham gia của 50.000 binh sĩ Nam Hàn và 25.000 binh sĩ Mỹ, cùng thực tập kế hoạch chống trả trong trường hợp bị Bắc Hàn tấn công. Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận là hành động gây rối, đưa bán đảo Triều Tiên đến nguy cơ chiến tranh. Phát ngôn viên của quân đội Bắc Hàn còn nói rằng, tất cả các binh sĩ miền Bắc đã sẵn sàng để chống lại quân thù, đe dọa sẽ tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân và đưa quân chiếm miền Nam.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai. Và mở đầu chương trình thời sự tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình Bà con chợ Vĩnh Tân đấu tranh vì lẽ phải.
Đe dọa, dùng bạo lực tinh thần, cho dân phòng mang liềm cắt lúa, công an mang dùi cui đứng trước cổng chợ, bao vây chợ, dồn tiểu thương vào một góc. Đó là những gì mà nhà cầm quyền xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã sử dụng nhằm trấn áp, xua đuổi bà con tiểu thương ra khỏi khu vực chợ Vĩnh Tân, trong lúc bà con đang đấu tranh để yêu cầu nhà cầm quyền phải xử sự công bằng, hợp tình hợp lý trên mảnh đất vốn dĩ là tư hữu của bà con tiểu thương nơi đây. Có thể nói rằng, chợ Vĩnh Tân là một khu chợ đặc biệt so với hàng ngàn khu chợ trên dải đất hình chữ S này. Vì hầu hết các khu chợ tại Việt Nam đều là chợ được xây dựng hoặc hình thành trên đất công, đất của toàn dân do nhà nước quản lý và người dân sau quá trình buôn bán tự phát thành chợ hoặc do quy hoạch của chính quyền địa phương mà thành chợ. Ngược lại, chợ Vĩnh Tân vốn dĩ là một khu chợ hình thành trên đất của người dân, nghĩa là trước đây, khi Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tân xây dựng trụ sở ủy ban, quy hoạch xây dựng rơi vào khu dân cư, xã đã thương lượng với người dân để hoán đổi đất, lấy mặt bằng xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân cùng một số công trình công cộng khác. Bà con phải rời nền đất cũ đến nơi ở mới theo thỏa thuận hoán đổi đất. Nơi ở mới đó chính là khu vực chợ Vĩnh Tân mà bà con tiểu thương đang đấu tranh kêu gọi công bằng hiện nay. Xác nhận vấn đề hoán đổi đất cũng như chủ quyền sử dụng đất, bà Hùng, một chủ đất trong khu chợ Vĩnh Tân, chia sẻ.
Đất của tôi là đất hoán đổi, đổi với chợ. Lấy đất của tôi bây giờ cái ngã tư sản xá là đất của tôi. Nó lấy, nó làm đường, nó đổi về chợ cho tôi. Tôi nhà chợ về chợ, đổi chợ cho tôi buôn bán. Đất đổi với đất chứ không có tiền bạc gì hết. Bây giờ nó chưa cấp được cho, chưa cấp cho tôi. Tôi đi mấy lần rồi, nó chưa cho tôi cái giấy. Nhưng mà chỉ có cái giấy tôi nhận rồi. Từ đó tôi chưa lấy được. Thì bây giờ thì cô có sổ ngày xưa thì nó lấy đất của cô thì nó phải cho sổ đỏ cho cô chứ. Đất của cô nó cho sổ đỏ cho cô. Thế bây giờ thì bây giờ đổi lại cái mới là nó chưa phát cho cô á. Thế bây giờ sổ đỏ cho vẫn còn mà.
Bà Hồng cho biết thêm là hầu hết các sạp hàng trong chợ Vĩnh Tân đều tự phát. Nghĩa là ban đầu chỉ có một số quầy hàng bán tập trung trước cửa nhà của một số người trong khu dân cư mới. Sau đó, do thuận tiện về mua bán và nhu cầu mua tăng cao, các gian hàng tiếp tục mọc lên. Những chủ gian hàng này thương lượng với chủ đất để mua đất xây dựng sạp quầy. Bởi đây là đất tư hữu sau khi hoán đổi của những gia đình có đất gốc đang nằm dưới nền trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tân. Xét về bản chất, chợ Vĩnh Tân có thể được xem là khu thương mại tự phát của các gia đình và nó hoàn toàn không phải là khu chợ công cộng do nhà nước thiết lập và xây dựng. Chính vì vậy, khi yêu cầu dời về khu chợ mới, nhà nước phải đền bù giải tỏa khu chợ theo việc đền bù đất xây dựng như bất kỳ dự án đền bù giải tỏa nào khác trên đất của người dân. Rất tiếc là nhà cầm quyền xã Vĩnh Tân đã không đền bù theo tinh thần đó mà chỉ hỗ trợ quá trình di chuyển chợ với mức dao động từ 25 đến 27 triệu đồng trên mỗi sạp hàng, rồi sau đó xung đất vào công quỹ. Mặc cho bà con tiểu thương chưa đồng ý, nhưng nhà cầm quyền đã cho người đo đạc, chia lô và đã có dự án mới trên mảnh đất này. Một chủ đất khác chia sẻ.
Hôm nay thì có tối hôm qua thì nó xuống nó muốn giặt chờ, hôm nay nó thấy là bình thường.
À, cái giấy tờ kia ngày trước là ngày trước nó nhà nước làm cho đi, mà cuối cùng bây giờ nó làm kia xong bây giờ nó ra cho người ta, bây giờ tôi cũng chả biết nữa. Nên nhà đền bù có một cái đền bù nhưng mà có một cái bây giờ nó chưa 10-30-300 mét vuông nó chưa cho cấp sổ đỏ nữa.
Ông này cho biết thêm là đã nhiều lần bà con tiểu thương ra tận Hà Nội để đơn lên thanh tra chính phủ, nhưng sau khi thanh tra chính phủ nhận đơn, thay vì trả lời kết quả thanh tra trong vòng 10 ngày theo luật định, thì họ lại kéo dài gần 2 năm sau mới trả lời. Trong thời gian bà con chờ đợi kết quả thanh tra chính phủ, hàng trăm thứ nhũng nhiễu do nhà cầm quyền địa phương gây ra khiến bà con mất ăn mất ngủ, và kết quả thanh tra cũng hoàn toàn không đúng với sự thật, nếu không muốn nói là thanh tra chính phủ đã vi phạm khoảng 2 điều 39 luật thanh tra năm 2010 về thời hạn trả kết luận thanh tra. Một tiểu thương trong khu chợ Vĩnh Tân tên Màu cũng là chủ đất sạp hàng mà chị đã mua lại của một người bà con chia sẻ.
Là ngày 18 là căng băng rôn, nó là cho lực lượng công an xuống với lại công an xã, công an huyện xuống đó, mua liềm, cầm liềm với lại cầm dùi cui xuống, rồi đòi để giật mấy cái băng rôn nó xuống, nhưng mà cuối cùng bà con làm dữ quá rồi không giật được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ đất chợ chưa đâu vào với đâu hết, thì đã đấu thầu rồi. Đã đấu thầu ở nhà thầu để xuống đo để giao đất rồi. Mà trong khi đó bà con chưa có lấy tiền bồi thường, chưa có gì hết. Mà bồi thường thì rẻ, quá rẻ. Rồi cứ bắt xuống chợ mới, xây một cái chợ mới sẵn đó. Mà đất thì là do dân hoán đổi. Dạ, đất do dân hoán đổi là để làm đường, làm ủy ban, để làm trạm xá, làm trường học. Đó, mà bây giờ là kêu là đất công, đất của xã. Rồi bà con không đồng ý, rồi bây giờ kêu là trong vòng tháng 8 này không lấy được là phải hết tháng 9 là phải lấy được dứt khoát. Và chưa thì cũng có lúc mà đi xuống xong bắt đầu là xô đẩy. Thì mấy người công an xã thì người ta xô, người ta tính lấn để người ta dịch mấy cái băng rôn đó. Nhưng mà rồi dân lại xô ra, đẩy ra. Tiếng hồ có là bắt đầu là rút về hết rồi. Tối mà dân gỡ ra cất chứ.
Hiện tại, đời sống của bà con tiểu thương chợ Vĩnh Tân ngày càng sa sút bởi việc mua bán không còn thông suốt như trước đây. Hàng ngày, bà con phải lo đối phó với các lực lượng do nhà nước phái tới. Trong khi đó, yêu cầu của bà con tiểu thương là phải sòng phẳng, phải đền bù đúng với những gì pháp luật quy định và phải bố trí chợ mới hợp lý, không thể đưa chợ vào ngõ cụt, đi lại khó khăn, mua bán bất tiện. Về vấn đề khu chợ mới thế nào, chị Màu cho biết.
Cái chợ mới đó là nó nằm ở ngõ cụt mà không có đông tập trung dân cư. Ở đằng trước là cái xi măng Hà Tiên, ở đằng sau là cái nghĩa trang. Mà cái đó bây giờ là nó đã khánh thành lên 10 năm rồi, nó đã xuống cấp hết rồi. Mà người ta đã xuống, người ta bán thử rồi, không muốn bán được anh ạ. Tại vì nó không có tập trung dân cư. Với lại cái chỗ đó là đường cụt, cho nên là không thể nào buôn bán được. Mà bây giờ cứ ép bà con xuống dưới đó rồi.
Chị Màu cho chúng tôi biết thêm là hiện nay, bà con tiểu thương chợ Vĩnh Tân vẫn tiếp tục đấu tranh đòi công bằng cho bản thân và cho cộng đồng. Phương thức đấu tranh của bà con là treo băng rôn biểu ngữ để bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu nhà cầm quyền phải chú ý đến quyền lợi chính đáng của người dân. Tinh thần đấu tranh của bà con tiểu thương là tuyệt đối không gây bạo động. Tuy nhiên, có vẻ như phía nhà cầm quyền vẫn tiếp tục tạo ra những căng thẳng không đáng có và bỏ qua mọi tiếng kêu về công bằng, lợi phải của bà con tiểu thương. Họ đã nhiều lần huy động lực lượng trấn áp đến đây, và theo tiết lộ của một người làm trong ngành công an tỉnh Đồng Nai, thì sắp tới đây sẽ có một cuộc trấn áp rất mạnh tay nhằm trục bà con tiểu thương ra khỏi chợ Vĩnh Tân. Hiện nay, bà con tiểu thương chợ Vĩnh Tân thuộc tỉnh Đồng Nai vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi. Tiếng nói kêu gọi công bằng và lẽ phải của bà con tiểu thương Vĩnh Tân rất cần sự hiệp thông của cộng đồng và những ai tôn trọng công bằng lẽ phải. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, Việt Nam đầu tư quá ít vào du lịch với chỉ 2 triệu đô la Mỹ là tin được báo trong nước đăng lại dựa trên đánh giá của tạp chí Forbes. Theo thẩm định của Forbes, thì khoản đầu tư này không thể đáp ứng tiềm năng và tham vọng của ngành du lịch khi muốn tăng doanh thu và nâng lượng khách quốc tế lên gấp đôi vào năm 2020. Thanh Trúc tham khảo ý kiến của những người đang làm du lịch trong nước về vấn đề vừa nêu.
Mặc dù rất chú trọng đến du lịch và luôn cho đó là ngành kinh tế mũi nhọn, song khoản đầu tư mà Việt Nam bỏ ra trong lĩnh vực này chỉ bằng 2% so với các nước bạn trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Đây là khoản đầu tư mà tạp chí Forbes cho là quá khiêm nhường so với tiềm năng và tham vọng đạt thêm doanh thu cũng như thu hút gấp đôi lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào năm 2020. Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc điều hành công ty du lịch lữ hành Lữ Việt, phân tích.
Thông tin này tôi cũng vừa đọc được trên mạng. Và bản thân tôi nghĩ rằng có thể có một cái sự nhầm lẫn, bởi vì thứ nhất, nếu mà bảo là Việt Nam đầu tư cho du lịch 2 triệu đô thì cực kỳ phi lý, vì một cái dự án của Vingroup hay là của SLC của Thanh Hóa thôi là hàng mấy chục triệu đô rồi, thậm chí có những cái lên tới hàng trăm triệu đô, thì chả có một cái cơ sở nào nói Việt Nam chỉ có đầu tư 2 triệu đô, 2 triệu đô là chỉ có mấy chục tỷ thôi, có thể là 2 triệu đô đó là để cho xúc tiến, để cho quảng bá, mình phải nói rõ, nghe là việc thứ nhất. Việc thứ hai, nếu cái số liệu này là thật thì tôi lại càng nghi ngờ, bởi vì nếu anh chỉ đầu tư 2% bằng Thái Lan thôi mà anh đạt được tăng 20%, 25% của Thái Lan thì được là quá siêu được gì nữa. Cho nên là tôi nhắc lại, mình đang hiểu đầu tư là gì, kể cả nhà nước, kể cả dân họ bỏ vốn họ đầu tư du lịch, thì cái này con số này tôi nói mỗi năm chắc chắn và lên tới hàng tỷ đô, bởi vì là nhiều lắm.
Như vậy, vẫn theo lời ông Nguyễn Văn Mỹ, phải hiểu vấn đề mà báo trong nước không nói rõ ở đây là...
Cái số liệu đó thật ra của nhà nước thôi nhé, đầu tư cho gọi là cái quảng bá kia. Và như vậy phải nói rõ, nếu mà đầu tư cho chiến lược phát triển quảng bá thì cái này là có thực tế, có thể. Nhưng mà mình phải phân biệt hai cái. Có thể Thái Lan họ có những cái phương pháp để họ điều tra, họ tổng kết toàn bộ cái ngân sách để kia cho ngành du lịch Thái Lan. Còn Việt Nam thì không có gì mới, cái này của nhà nước thôi. Còn tư nhân thì không nắm được, cho nên là có thể có những cái so sánh khập khiễng.
Bạn Nguyễn Văn Thái từng sống nhiều năm ở nước ngoài, từng du lịch qua hàng chục quốc gia trên thế giới, hiện là hướng dẫn viên du lịch cho một công ty lữ hành lớn ở Việt Nam, cho rằng
ở đây vấn đề về tiền nó chỉ là một cái bề nổi tạm của thằng băng này, cho thấy rằng cái việc mà chính phủ Việt Nam rất là hồi hộp cho thấy được và quảng bá du lịch của Việt Nam mình. Hai kia là con số quá nhỏ, hơn đi nữa là khi mà cái đầu tư du lịch và nhân sự còn nhỏ nữa, tức là hầu như không có bất sự để ý về training hay là chiêu mộ những nhân tài nước ngoài về để tạo đóng góp cho mình du lịch nước nhà. Tất cả những người nào hiện tại trong bộ máy điều hành nhà nước để mà quản trị để phát triển du lịch thì đều là những người không có trình độ, phải nói thẳng là như thế. Kể cả sau này còn nâng lên là 20 triệu hay 200 triệu nữa thì vấn đề ở chỗ trình độ của những người quản lý, người ta sử dụng cái số tiền đấy như thế nào, thì đấy mới là cái vấn đề mấu chốt.
Cơ quan chủ quản ngành du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề xuất một khoản tiền đầu tư cho ngành du lịch trong nước là 5 triệu 250 ngàn đô la, bên cạnh 13 triệu đô la để thành lập quỹ xúc tiến du lịch. Việt Nam hy vọng thu hút gấp đôi lượng khách du lịch quốc tế năm 2020 so với gần 8 triệu lượt khách năm 2015. Nếu được vậy thì ngành du lịch sẽ giúp GDP Việt Nam chạm ngưỡng 10% trong 5 năm tới. Theo tạp chí Forbes, 70% vốn đầu tư vào ngành du lịch Việt Nam đến từ các công ty lữ hành, khách sạn, vận tải và những dịch vụ hưởng lợi từ lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, trước nhu cầu và đòi hỏi càng ngày càng cao của khách nước ngoài, Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức và trở ngại về nhân lực và cơ sở hạ tầng có chất lượng. Số liệu từ những buổi hội thảo nhằm phát triển ngành du lịch Việt Nam thời gian qua cho thấy, có nhiều lý do khiến 70% khách quốc tế không quay trở lại Việt Nam. Trong đó có các vấn đề như an ninh cá nhân, tắc nghẽn giao thông, tai nạn xe cộ, tình trạng ô nhiễm và những dịch vụ du lịch nghèo nàn.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa phụ trách. Phần bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước được trích lời qua các giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Các blogger viết về điều gì trong tuần qua? Có những chuyện không hay xảy ra trong vỏn vẹn có 7 ngày đó. Đầu tiên là một phụ nữ nghèo ở Thanh Hóa vì thiếu tiền nộp các khoản thuế cho địa phương đã bị cơ quan chức năng tước đi tài sản cuối cùng của bà là chiếc giường ngủ. Trong khi đó thì tại Đà Nẵng, tòa nhà Trái Bắp mà dân gian gọi theo hình dáng của nó vốn được quy hoạch làm trung tâm hành chính, nay quy hoạch này bị bỏ đi. Blogger Cánh Cò viết bài Chiếc Giường và Trái Bắp, trong đó tác giả so sánh cuộc sống cơ cực của đa số dân chúng như người đàn bà ở Thanh Hóa và sự phung phí của giới quan chức như câu chuyện tòa nhà hình trái bắp ở thành phố Đà Nẵng.
Có lúc người dân ngồi nhìn nhau tự hỏi họ đã làm gì nên tội mà từ đời cha tù đầy cho tới đời con thất học, chỉ có đám con của quan chức là công dân bằng phẳng, quyền lợi ngập tràn. Như vậy là bất công, là trấn lột. Vậy mà người dân vẫn lót lá ngồi giữa chợ đếm từng đồng bạc lẻ, gom góp cho cơ quan thuế vụ để bọn chúng cùng nhau phung phí tiêu xài.
Trong một bài khác, cũng tuần này, Cánh Cò so sánh câu chuyện của người đàn bà xứ Thanh với những câu chuyện xưa hơn, thời thực dân phong kiến, và thấy rằng các nhà văn như Nguyễn Du, Ngô Tất Tố, kể cả Phùng Gia Lộc, nếu nghe câu chuyện này ở thế kỷ 21, chắc đành phải bẻ bút, bởi trong thời đại rực rỡ như ông Nguyễn Phú Trọng, hả hê xác nhận lại xảy ra câu chuyện như thời sơ khai hơn cả phong kiến thực dân cộng lại thì hẳn là đáng ngạc nhiên lắm chứ. Câu chuyện thứ hai là chuyện cướp lọc ngài Vu Lan. Báo chí chính thống mô tả cảnh huyên náo trước cổng những ngôi chùa, dân chúng chen lấn, giành giật nhau lễ vật. Nguyên Đại viết trên trang Ba Sạm.
Hình ảnh những thanh niên hung hăng đánh và cướp tế vật trong các lễ hội. Những người phụ nữ giành giật bất cứ thứ gì trên bàn thức ăn trong chùa với suy nghĩ rằng đó là lộc để cho con cháu ngoan ăn chóng lớn. Những lò nghi ngút khói với giấy vàng mã được đốt đi cùng với niềm tin sẽ gửi đi đâu đó những tiện nghi như vẽ cho những người đã chết cùng với những hy vọng, những tin tưởng vào cuộc đời này để chỉ còn lại những bất an, đau khổ là những chỉ dấu cho sự xuống dốc thê thảm của một xã hội đang nhiễm độc.
Câu chuyện thứ ba là thông tin về món tiền hoàn thuế mà công ty thép Formosa được nhà nước Việt Nam bồi hoàn lên đến hàng tỷ đồng, và điều trùng hợp mà nhiều người như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho là đáng ngờ là số tiền ấy trùng với khoản bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la Mỹ mà Formosa hứa vì đã gây ra thảm họa môi trường ở Vũng Áng. Đứng trước mối lo rằng vụ ô nhiễm môi trường mang tên Formosa, có lẽ lớn nhất trong lịch sử hoạt động kinh tế của đất nước bị lãng quên, blogger Lan Anh lên tiếng.
Câu chuyện giờ đây đã rõ ràng nhưng nó không trôi qua. Hậu quả với mỗi người dân vẫn còn đó. Tôi hy vọng các nhóm xã hội dân sự sẽ có những hành động thiết thực nhằm trợ giúp về y tế và pháp lý cho những người dân bị nhiễm độc trong vùng ô nhiễm. Tôi cũng kêu gọi các luật sư có những hành động cụ thể nhằm cố vấn pháp lý cho những người chịu thiệt hại về kinh tế và sức khỏe, mà hầu hết đều nghèo và đang lặng lẽ chịu đựng nỗi đau mà không biết phải làm gì để đòi công lý. Và tôi cũng mong rằng xã hội sẽ không bỏ rơi những người đã thiệt mạng và những người đang gánh chịu bệnh tật bởi sự cố môi trường khủng khiếp này. Chúng ta cần tiếp tục hành động cho hôm nay và để ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.
Lời kêu gọi đó không phải là vô vọng. Trong một buổi lễ tôn giáo, hàng chục ngàn giáo dân, giáo phận Vinh đã xuống đường trong trật tự, lên án hành động của Formosa. Nhưng câu chuyện lớn nhất, được viết đến nhiều nhất là vụ bắn chết người tại thị xã Yên Bái. Sáng ngày 18 tháng 8, trưởng cơ quan kiểm lâm tỉnh Yên Bái dùng súng bắn chết bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ngô Ngọc Tuấn tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hung thủ là ông Đỗ Cường Minh tự sát. Dòng tin ngắn ngủi lập tức gây chấn động mạng xã hội, nói như tiến sĩ Vũ Thành Tử Anh, như một cơn bão quét qua các trang Facebook Việt Nam. Có lẽ đây là vụ án mạng giết người mà nạn nhân là người có chức cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, là người đứng đầu cơ sở đảng của tỉnh Yên Bái, và theo nguyên tắc lãnh đạo, ông là người có chức vụ cao nhất ở tỉnh này. Nhà báo Huy Đức viết bài Khủng hoảng Yên Bái, khủng hoảng công lý. Trong đó có đoạn, tôi xin trích dẫn như sau. Không chỉ có những thường dân, hành động của ông Minh cho thấy ngay cả các cán bộ ở cấp rất cao, giờ đây cũng không còn tin rằng trong các tổ chức mà họ đang có chân, dẫu vẫn mang lại cho họ rất nhiều bổng lộc, khi đụng chuyện cũng không thể mang đến cho họ công lý. Hết trích. Blogger Kinh Thư thì viết rằng, câu chuyện Yên Bái dù sao cũng cho thấy người dân Việt cũng quan tâm đến chính trị và cho rằng nên nhìn câu chuyện một cách tích cực như thế. Dư luận mạng xã hội Việt Nam về cái chết của ba đảng viên Cộng sản cao cấp bị chia rẽ. Có cả những ý kiến ghét bỏ, có những ý kiến cảm thông. Lên tiếng chỉ trích những lời nói trêu đùa và châm chọc ba cái chết của vụ thảm sát, một công dân mạng là Phạm Tuấn Kiệt viết rằng,
chắc chắn rằng phải có sự việc nghiêm trọng mới dẫn đến chuyện ông Minh bắn ông Cường và ông Tuấn. Chuyện này là bề mặt nổi và cũng không có gì lạ lẫm. Vốn dĩ, từ trung ương đến địa phương luôn phân hóa, tranh giành quyền lực, thủ oán, v.v. Nhưng lại là niềm vui của một bộ phận người bất mãn chế độ Cộng sản, trong đó là các con người đấu tranh và bày tỏ quan điểm chính kiến. Họ lấy sinh mạng con người ra làm cuộc thi và trao huân chương, cười vui với việc đó, dù vô tình hay cố ý, cũng là hành vi bôi nhọ, không mang tính nhân bản.
Tiến sĩ Vũ Thành Tử Anh cũng không đồng ý với sự hận thù.
Trong bối cảnh xã hội, với biết bao bức xúc và bất mãn như hiện nay, những phản ứng như thế là điều có thể hiểu được. Song dù thế nào đi chăng nữa, thì bất kỳ ai, trước khi trở thành bí thư hay chủ tịch, cũng đều là một con người. Sự bức xúc, bất mãn, thậm chí thù hận của ta không nên trở thành nguyên cớ để ta quay lưng lại, vô cảm với đồng loại của mình, nhất là khi họ và người thân đang phải trải qua tấn thảm kịch vô cùng đau đớn.
Đối với ông Nguyễn Quang Thạch, người chủ xướng chương trình đem sách về cho nông thôn Việt Nam, thì cái chết của ba người cán bộ cao cấp của tỉnh Yên Bái là cơ hội để cho cả quan chức Việt Nam lẫn dân chúng đừng thờ ơ với cái ác.
Hãy thức tỉnh đi, hỡi những kẻ phè phẫn trên sự vất vả của nhân dân. Hãy thức tỉnh đi, những công dân thờ ơ trước cái ác. Hãy thức tỉnh đi, hỡi những công dân tiếp tục tạo tội ác cho xã hội bằng bỏ rơi sự đọc của con trẻ. Hãy tỉnh ngộ đi, hỡi ông bố bà mẹ thích dạy cho con cái khôn để trốn tránh thực tại và khát khao thành tích ảo. Hãy chịu khó dấn thân vì sự tiến bộ xã hội, cho dù bạn là người trồng cây, để bọn trì độn và lưu manh hái quả. Bởi sự dấn thân của bạn chắc chắn sẽ kích thích người khác trồng cây, thì người chỉ chờ hái quả cũng ít dần đi. Đừng hả hê làm gì, vì cái chết của người khác hôm nay lại là cái chết của tôi và của bạn ngày mai.
Nhưng trong tuần qua cũng có điều làm cho mọi người dễ dàng đồng ý với nhau, là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức lên tiếng xin lỗi việc đoàn xe công cán của ông đi vào phố đi bộ của phố cổ Hội An. Ông Xuân Thọ viết trên mạng xã hội.
Xin đừng nghĩ rằng đấu tranh cho nhân quyền, cho công bằng xã hội là cứ phải chống chính quyền, là phải lật đổ. Nó có thể bắt đầu từ câu chuyện chống xả chất độc xuống cống, chống chặt cây vô tội vạ, chống những bất công trong điểm thi vào trường học, chống ông bác sĩ vòi vĩnh, phản đối ông quan tòa làm quyền. Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin lỗi nhân dân vì đã trót để cho đoàn xe quan chức đi vào phố cổ Hội An có thể xem là một bước tiến đáng kể trong nhận thức về công bằng xã hội tại Việt Nam. Nếu cho rằng đây là một bước lùi của chính phủ trước sức ép của những người chống đối, thì quả là một lối suy nghĩ rừng rú, luôn chỉ nghĩ đến tiêu diệt nhau. Xã hội chỉ có thể tiến lên được phía trước bởi cách hành xử văn minh đối với những phê phán. Hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều hiếm thấy trong nền chính trị Việt Nam.
Mặc dù cũng có đâu đó những người khó tính cho rằng Thủ tướng xin lỗi không thành thật, nhưng nhà báo Quỳnh Ngọc Chênh, một gương mặt đối lập nổi tiếng của chế độ, thì kêu gọi mọi người rằng điều Thủ tướng làm là điều tốt đẹp, và mục đích phê phán và phản biện của ông Chênh cùng những người đồng chí hướng là để tìm ra điều gì đó tốt đẹp.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, các học viên Pháp Luân Công tập luyện tại Công viên Thống Nhất Hà Nội luôn bị những học viên lạ mặt phá rối và sách nhiễu. Những học viên này phá rối ra sao và ai đứng sau những phá rối này? Thông tín viên Xuân Nguyên có bài tường trình sau đây.
Pháp Luân Công là một bộ môn tu luyện khí công của Trung Quốc, được sáng lập vào năm 1992. Bộ môn này được phổ biến ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, với số thành viên trên 100 triệu người. Tại Việt Nam, có rất nhiều người tu luyện, rất nhiều điểm tập luyện Pháp Luân Công xuất hiện trên cả nước. Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội là một trong những điểm tập luyện của các học viên Pháp Luân Công. Khoảng 10 ngày lại đây, các học viên Pháp Luân Công tại Công viên Thống Nhất luôn bị nhân viên bảo vệ, những người lạ mặt phá rối, không cho tập luyện. Một học viên Pháp Luân Công yêu cầu được giấu tên cho chúng tôi biết. Ở đây có khoảng 200 học viên Pháp Luân Công thường xuyên tập luyện. Rất ít khi họ gặp phải sự phá rối, sách nhiễu từ phía chính quyền. Nhưng trong những ngày gần đây thì khác, chị chia sẻ.
Lần đầu thì xin nước cho ướt cái chỗ tập để không tập được. Xong rồi điều cái loa thùng đến làm to ầm lên để anh em cũng không phân tâm, không tập được cái bài của mình. Ngày sau thì họ làm ngoài phun nước ướt hết tất cả anh em chứ không phải phun gì ướt cái chỗ ngồi nữa mà phun vào người luôn. Và phun vào cổ mọi người, phun vào đầu mọi người. Xong rồi làm không anh em không chịu chuyển thì họ ném móng tô vào giữa luôn. Ngày hôm kia thì là họ dùng cái vòi phun, anh biết không? Cái vòi phun mà cái loại cứu hỏa đấy, phun thẳng vào tôi bị ướt hết mà. Nhờ có một cái cháu, cái bạn thanh niên, bạn cũng xăm người cho nên bạn đi qua bạn chửi ầm lên thì họ mới dừng lại.
Học viên này còn cho biết, để tránh bị phá rối, các học viên đã rời chỗ tập đi nơi khác, nhưng lại bị bảo vệ nhóm người làm mặt này đi theo để phá. Chỉ cho rằng những người phá rối đó là an ninh hoặc liên quan đến ngành an ninh, chỉ nhận định.
Một số chỉ huy thì ăn mặc đặc nhận công an rồi, ăn mặc về an ninh rồi anh ạ, không mặc thường phục. Đấy, thì tôi biết rồi, những con người này tôi biết họ có đặc biệt dáng riêng rồi. Nhưng mà họ dùng những người anh em lâu nhau ở phường để ra, mấy phụ nhất đấy, rồi những ông cửa trần để ra làm những chuyện ấy. Phun nước thì là lúc đầu bọn họ điều công nhân về công ty công viên 3 ngày nay họ phản ứng ấy, họ cũng không làm nữa, thì họ để cho phường trực tiếp ra làm.
Nhà hoạt động Trương Văn Dũng, người thường xuyên tập thể dục tại Công viên Thống Nhất cho hay, các học viên Pháp Luân Công luyện tập ở công viên cũng được mấy năm rồi, họ luyện tập ôn hòa, nhạc họ mở rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Là một người chứng kiến việc an ninh và một số người làm mặt sách nhiễu, phá rối các học viên Pháp Luân Công, anh cho biết.
Hôm nay tôi thấy trường hợp nạn là họ là cái một số an ninh cùng với bảo vệ ở công viên nhà họ đến họ phun nước ở cái chỗ mà họ tập, họ nên lấy đầu tiên họ lấy lý do là họ vệ sinh, nhưng mà tất nhiên vệ sinh cũng chỉ có được cái chừng mực nào đó thôi. Sau đó thì mọi người thì cũng đứng giãn ra chỗ khác để cho người ta vệ sinh. Thì cũng biết là họ có những cái trò chờ gọi này, cái thủ đoạn, cái bước đầu của họ ấy. Thì mọi người cũng biết vậy, thế là gì cũng hết sức là mọi người cũng nhẫn nhịn là đi ra chỗ, đi xuống dưới cái mép bờ hồ. Thì người ta đã về, thì họ hỏi cái chính quyền họ đã vệ sinh đấy rồi. Họ tiếp tục họ ra cái chỗ mà người ta tập, người ta phun nước tiếp.
Chúng tôi liên lạc với công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng để tìm hiểu vụ việc. Dạ thưa anh ạ, anh có biết cái vụ việc mà một số cái học viên Pháp Luân Công tập luyện tại Công viên Thống Nhất ấy, thì họ bị một số người làm mặt đến rồi bị xịt nước vào người, rồi bị ném mắm tôm vào người á. Dạ thưa anh, thì anh có biết cái vụ việc này không ạ?
Biết.
Dạ thưa anh, thì anh có thể cho tôi biết rõ hơn về cái diễn tiến của vụ việc được không ạ?
Vâng, cái đấy thì phải gặp bên đội an ninh của công an quận vậy.
Chúng tôi tiếp tục liên lạc với công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nhưng không nhận được câu trả lời. Nói về việc những học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam cần làm gì để được tự do hoạt động. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hoàng Anh Quân, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định.
để mà hoàn toàn có thể tự do chia sẻ cái niềm tin của mình thông qua thuyết trình ở nơi công cộng hoặc là in sách báo để chia sẻ cho mọi người ấy, thì cái niềm tin tôn giáo của mình, cái cộng đồng tôn giáo của mình hình thành xung quanh cái niềm tin đó phải được nhà nước thừa nhận đã. Nhà nước mà chưa thừa nhận thì những hành vi đấy được coi là vi phạm pháp luật.
Khi được hỏi các học viên Pháp Luân Công mong muốn điều gì khi chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, học viên Pháp Luân Công thường xuyên tu luyện tại công viên Thống Nhất cho biết:
tất cả anh em là chỉ mong là cho anh em bà con được tập tử tế thôi. Mà nếu như nhà nước mình thông báo cấm thì phải có văn bản rõ ràng, không nói thông báo là làm sao cả. Nhưng mà dùng mọi hình thức để đuổi ngọn. Mà tập ở cái công viên thì ai muốn tập gì tập, phòng hàng ngày vạn người đi qua đấy tập mà, chứ có phải một đám chúng tôi đâu, đủ các loại tập vào đấy mà. Vâng, tức là nó dân không chính ngôn không thuận. Ví dụ họ định cấm thì họ có công văn mang đến thông báo cho anh em cấm hẳn thôi. Đây chả nói gì, chơi toàn trò mafia thế anh ạ.
Ngoài việc mong muốn chính quyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các học viên Pháp Luân Công, nhà hoạt động Trương Văn Dũng còn mong muốn chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.
Tôi mong muốn là tất cả những người dân làm, không riêng gì Pháp Luân Quan Công mà tất cả những người gì mà tất cả những người dân khác và làm tất cả những điều gì pháp luật không cần thì cứ làm. Bởi vì khi sống ở Việt Nam, chuyện về nhân quyền, quyền qua con người gần như không có, nên họ sẵn sàng họ ngồi xổm lên pháp luật.
Hiện nay chính quyền Việt Nam đang tiến hành xây dựng bộ luật về tự do tôn giáo. Họ đã gửi bản dự thảo luật cho rất nhiều tổ chức tôn giáo tại Việt Nam để tham khảo ý kiến và nhận được rất nhiều ý kiến phê bình từ phía các tổ chức tôn giáo. Dự kiến bộ luật này sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2016. Qua tìm hiểu, nói chuyện với những học viên đang tu luyện Pháp Luân Công tại công viên Thống Nhất, đa số họ đều lo ngại rằng việc được tập luyện thoải mái ở công viên hay những nơi công cộng khác là điều khó có thể xảy ra. Bởi chính quyền đã và đang đặt các học viên Pháp Luân Công vào tầm ngắm, chính quyền sẽ làm bất cứ điều gì nếu dư luận xã hội tiếp tục im lặng. Các học viên Pháp Luân Công nói với chúng tôi rằng, trong những ngày tới, họ có thể sẽ gặp những sách nhiễu, phá rối như những ngày vừa qua.
Quay sang lĩnh vực văn hóa, thưa quý vị, theo từ điển thành ngữ Việt Nam, nghĩa tử là nghĩa tận, có nghĩa là cái chết là bất hạnh lớn nhất. Con người khi đã phải chấp nhận cái chết, tức là chấm hết mọi quan hệ, đừng đòi hỏi yêu cầu gì với người đã chết. Câu nói còn có ý khuyên người ta nên xử sự nhân đạo đúng tình người. Vậy mà ở Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng ngược lại với tất cả những gì mà người Việt vẫn theo đuổi trong nền văn hóa ứng xử tốt đẹp ấy. Mạc Lâm có thêm chi tiết về câu chuyện ứng xử này sau đây.
Đối với người Việt, câu nghĩa tử, nghĩa tận luôn là kim chỉ nam trong việc ứng xử với người chết. Nó như một thước đo nhân cách đạo đức của người còn sống. Nó cho thấy tính chất nhân văn của người xưa vẫn hiện diện trong văn hóa của người Việt như một nét son cần gìn giữ. Thế nhưng ngay sau khi ba cán bộ thuộc hàng ủy viên của tỉnh Yên Bái được báo chí loan tải là đã chết trong một cuộc xả súng, thì mạng xã hội chừng như đồng loạt xuất hiện những dòng tâm trạng hả hê vui mừng trước ba thi thể chưa kịp mang ra khỏi bệnh viện để về nhà. Tình trạng có một không hai này trở thành một đề tài bất ngờ, gây tranh luận trên mạng và cả ngoài cuộc sống thật. Trong một rừng chữ lên án, hiếm hoi xuất hiện một status của một trí thức khá quen biết với cộng đồng mạng xã hội Facebook, đó là tiến sĩ Vũ Thành Tử Anh. Với lời lẽ ôn tồn chừng mực, tiến sĩ Vũ Thành Tử Anh cố thuyết phục mọi người nên trở về cái tâm lành mà anh cho là trong mỗi cá nhân đều có. Anh viết, tin về việc chi cục trưởng kiểm lâm Yên Bái bắn bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân, sau đó tự sát như là một cơn bão quét qua Facebook trong ngày hôm nay. Đối nghịch với tính chất vô cùng nghiêm trọng của sự việc, nhiều bình luận hoặc là vô cảm hoặc là theo kiểu đáng đời, có người thậm chí tỏ ra hả hê, châm chọc. Trong bối cảnh xã hội với biết bao bức xúc và bất mãn như hiện nay, những phản ứng như thế là điều có thể hiểu được. Song dù thế nào đi chăng nữa, thì bất kỳ ai trước khi trở thành bí thư hay chủ tịch cũng đều là một con người. Sự bức xúc, bất mãn, thậm chí thù hận của ta không nên trở thành nguyên cớ để ta quay lưng lại, vô cảm với đồng loại của mình, nhất là khi họ và người thân đang phải trải qua tấn thảm kịch vô cùng đau đớn. Đối với Hòa Thượng Thích Không Tánh, dĩ nhiên cũng có cái nhìn từ bi của nhà Phật, cũng như truyền thống bác ái của mọi tôn giáo. Nhưng Hòa Thượng cũng lý giải vì sao cộng đồng lại đồng loạt có những phản ứng khá cứng rắn như hiện nay đang diễn ra. Ngài nói,
trước một cái sự chết chóc, trước một cái sự
đau khổ của một cái người nào á thì cái dân tộc Việt mình á đều có một cái tình thương, cái gì dân Việt mình đa phần đều ảnh hưởng đó. Không Phật giáo thì cũng Công giáo, không là Cao Đài hoặc là Phật giáo Hảo hay là Tin Lành, mà các tôn giáo đều dạy người ta về tình thương, về cái bác ái hết đó. Cho nên trước sự đau khổ của bất cứ một ai thì mình cũng đều có một cái sự cảm thương. Nhưng mà tại sao ba cái ông mà rồi bí thư tỉnh rồi chủ tịch tỉnh của Cộng sản này họ bị bắn chết, họ bị sát hại như vậy mà người mà nói rằng họ cũng vui mừng hỡi hững, hay là không phải là bởi vì là người ta không có tình thương, nhưng mà bởi vì trước cái những cái người mà cầm quyền của cái chế độ này họ đã từng hại dân hại nước, rồi từng hiếp, từng bóc lột, rồi từng hãm hại biết bao nhiêu người rồi. Cho nên đối với họ, người đó mà bị mất đi thì tự nhiên những người dân người ta cảm thấy như vậy, bất vì những cái kẻ hung ác đối với xã hội, đối với đồng bào.
Linh Mục Phan Văn Lợi cũng có cái nhìn của một chủ chăn hướng đàn chiên của mình tới những điều Phúc Âm đã chỉ dẫn. Từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi cho biết.
Chúng ta, người Công giáo là không nên bày tỏ cái sự hề hà, cái chết cho dù là của những cái mà chúng ta có thể nghĩ rằng là chưa làm được gì tốt cho dân tộc trả như thế. Nhưng mà chúng ta có cơ hội này á, chúng ta chỉ nên cầu nguyện cho những người là cộng sản họ biết đi theo cái lẽ phải, đi theo cái lương tâm để mà làm những cái điều gọi là ích quốc lợi dân ấy. Chúng ta thấy rằng là đã có những các cái sự bạo loạn ở trong xã hội ấy, thì chúng ta mong rằng cái sự bạo loạn đó đừng xảy ra hay là được xảy ra.
Linh Mục Lê Ngọc Thanh thuộc dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn cho biết quan điểm của ông trong vai trò một linh mục. Ông nói:
Với tư cách là linh mục thì tôi thấy đó là một cái điều mà đối với sức chịu đựng của con người, của các gia đình và của người có liên quan rất là lớn, và họ phải gánh được nỗi đau. Chúng ta có thể nói một lời an ủi dễ dàng dễ qua được. Riêng đối với cộng đồng thì tôi nghĩ rằng những gì xấu những người này làm thì họ sẽ đón nhận những kết quả cho riêng họ và cho những người liên quan. Tự nhiên người Việt Nam của mình cũng như về tinh thần tôn giáo, cái chết nó vẫn chỉ là một vừa thách thức vừa là báo hiệu cho con người chúng ta phải sống tốt, và sống tốt ngay khi ở đời này, ngay mình đang còn có thể làm điều tốt cho người khác.
Không ôn hòa nhẹ nhàng như tiến sĩ Vũ Thành Tử Anh trên VTC News sau khi vụ án xảy ra và phản ứng cộng đồng mạng, có bài viết khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng của vụ thảm án. Một trong những câu văn làm người đọc lên tiếng nhiều hơn nữa khi tác giả nhận xét, điều khiến cho những người có lương tri thấy nhói đau là mạng xã hội lại tràn ngập những lời đùa cợt, những bình luận hả hê chà đạp lên nỗi đau đớn tột cùng của gia đình người bị nạn, của chính quyền tỉnh Yên Bái. Bài báo như đổ thêm dầu vào lửa không biết bao nhiêu bài viết phản ứng lại câu khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng của vụ thảm án. Nhà thơ Thái Bá Tân thẳng thừng gọi tác giả bài viết là văn nô khi không cần biết tại sao cộng đồng lại có cùng một phản ứng như thế. Bằng những câu thơ năm chữ nổi tiếng thường lệ, ông kết luận: lũ văn nô đĩ bút mới là bọn bất lương, khóc mướn quan tham nhũng lên mặt dạy dân thường. Biệt thự 80 tỷ bên túp liều sát sơ là bất lương tột đỉnh đất nước ta bây giờ. Bên cạnh nhà thơ Thái Bá Tân là hàng trăm tên tuổi khác trong các ngành nghề khác nhau, trong đó có cả những trí thức như bác sĩ, nhà báo, kỹ sư. Họ nhìn vấn đề với nhiều góc cạnh khác nhau, nhưng cái chung là sự thật và những gì xảy ra trong xã hội đã khiến tâm lý chính họ bị chấn thương. Như trang Facebook của Phương Lê, một bác sĩ khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng, ông viết: tôi đã đến Yên Bái không dưới 10 lần. Tôi đã chụp những bàn chân trẻ em thâm tím, nứt nẻ vì lạnh. Tôi đã chụp những đứa trẻ cởi ngay đôi dép vừa được tặng để đi chân không vì tiếc đôi dép mới. Tôi đã chụp những đứa trẻ phải mặc bộ đồ dân tộc phong phanh, mùi tím ngắt vì lạnh để múa hát giúp vui cho quan khách. Và tôi cũng đã chụp những đứa trẻ con quan chức, mặc đồ dân tộc với những trang sức bằng bạc cả mấy triệu, đi xe hơi đến nhận quà từ thiện. Đi tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai, bạn nghĩ tôi có thể khóc thương đám quan chức ngồi trong trụ sở to đùng ở Yên Bái hay không? Xin lỗi, còn lâu. Facebooker Phương Bích có lẽ rất thẳng thắn khi viết những dòng tâm trạng trên tường nhà mình về những cảm nhận mà bà từng chứng kiến tận cùng nỗi đau của nạn nhân chế độ này. Nói với chúng tôi, bà diễn tả tại sao lại có thái độ hả hê không giấu giếm.
Nếu như những người đó cũng đã từng khóc thương cho những người dân vô tội bị đánh chết trong đồn công an, khóc thương những người dân bị đánh đập khi cưỡng chế, khi cái chính quyền này cưỡng chế đất đai tài sản của họ và để họ ra ngoài đường, và họ cũng khóc thương những người dân bị cướp bóc, bị chết ngoài biển đông đó. Người ta còn biết thương xót những cái kẻ mà vì nghèo khổ, vì đói khổ hoặc vì cái xã hội này đẩy cho người ta đến cái mức mà người ta phải đi đánh bắt trộm chó và bị đánh chết. Tại sao họ lại dò nước mắt trước cái ác, à trước cái gọi là cái chết của cái kẻ mà gây nên tội bao nhiêu tội ác cho đồng bào mình? Xưa nay người ta vẫn hay có cái kiểu gọi là bị hướng cái tình cảm, nhưng mà đây là tình cảm thật, không ai bị hướng được. Thì anh thể hiện đằng sau nó là cái gì?
Nhà báo Sương Quỳnh chia sẻ những trải nghiệm của bà trong mặt bằng chính trị hiện nay để thấy rằng phản ứng hả hê của xã hội là có cơ sở.
Đúng theo truyền thống của con người châu Á thì trước cái nghĩa tử nghĩa tận thì người ta đau buồn. Nhưng mà lý do hỏi tại sao họ lại vậy? Bởi vì người dân Việt Nam mình và những người sống trong đất nước này, người dân bây giờ người ta đã bị khốn cùng quá rồi. Họ bị bao nhiêu cái sự bất công và bao nhiêu những cái tai họa mà vì những cái chính sách của những người lãnh đạo đã gieo xuống đầu họ, thiêu siêu cao thế nặng, công lý thì bất công, người dân thì đều bị oán thán, nhất là cái vụ biển bị đầu độc ở miền Trung, và người dân bây giờ họ lâm vào đói khổ và bệnh tật nữa. Người dân họ ức chế quá nên họ bùng lên cái sự niềm vui như vậy.
Linh mục Nguyễn Ngọc Thanh nhận định bài báo với một góc nhìn khác. Ông cho rằng nhà nước muốn định hướng cảm xúc con người, và trong trường hợp này, mục tiêu mà bài báo đó là làm cho dân chúng tiếc thương người đã chết như một người chết bình thường, nhằm tránh sự hả hê có hại cho nền móng chính trị hiện nay đã đến lúc rệu rã.
Cái sự hả hê của người dân, mình không có thể xen vào cái yếu tố tâm lý cảm xúc của người dân, cũng không thể cho mình có cái quyền điều khiển cảm xúc người dân được. Một thời gian dài ở một cái đất nước mà họ đã dùng truyền thông để họ điều khiển cảm xúc người dân, họ cảm thấy đó là họ có quyền. Thật ra đó là cái ơn ban, và cái đó nó được huấn luyện qua thời gian, và cái lương tâm của người ta nó thích nghi với cái hoàn cảnh nó diễn ra cảm xúc bên ngoài. Nên chúng ta không thể ngang nhiên bảo rằng là không được xúc động, không được khả hê, không được cười hoặc không được khóc. Chúng ta không có khổ đạo như vậy được, mà chúng ta phải chấp nhận nó như là một kết quả của một quá trình. Mặc dù xét về mặt bình thường thì cười trước một cái chết nó là cái bất thường, nhưng không khóc trước một cái chết là không bất thường. Mình phải chấp nhận thực tế nó như là một kết quả của một quá trình có gieo có gặt, chứ không thể dùng một cái lý trí nào đó, dùng một lý thuyết nào đó để bảo rằng người ta hay là sai, hoặc là khóc bù lo là đúng.
Phía sau những hả hê của người dân là nỗi lo của nhà nước. Vấn đề đặt ra không còn là văn hóa ứng xử nên thế nào nữa, mà đã chuyển biến theo một hướng khác, có tính chất dự báo hơn là phê phán. Hàng trăm bài viết xuất hiện dày đặc trên mạng chú trọng vào vấn đề sinh tử mà đảng đang phải đối diện trước thái độ của người dân. Nhà báo Nguyễn Thông đã có những câu chữ rất sát với thực tế của lòng dân hôm nay. Ông viết, tôi mà là ông huynh, ông thưởng, chắc tôi phải nát óc khi có không ít người dân vốn hiền lành chất phác lại tỏ ra dửng dưng, tôi chỉ nói ở mức độ hiền nhất, trước cái chết của cán bộ to trong bộ máy cai trị của các ông. Họ còn hát tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới như một dự báo điều gì ghê gớm lắm, đã gần lắm. Thế thì hãy chú ý đến cán bộ chứ không phải đến dân, các ông ạ, ăn ở ra sao mà lòng dân như vậy. Văn hóa ứng xử luôn phản ánh lại những gì đang xảy ra trong xã hội. Vì vậy, những ý kiến cho rằng xã hội Việt Nam đang đảo điên, mọi truyền thống đạo đức của đất nước không còn như xưa, có lẽ không còn thực tế cho lắm. Dĩ nhiên, mọi khuynh hướng đều có mặt gây tranh cãi, nhưng người dân qua sự việc này cho thấy họ không muốn tiếp tục ngủ yên khi cố che giấu biểu cảm phản ứng của mình.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 6:30 sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương Nam.
Dòng sông trôi rất dịu dàng.
Danh hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên giác rừng. Trăng
dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương Nam.
Dòng sông trôi trôi lấp dịu dàng.
Gánh hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràng.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.